nguyện. Trong chương trình truyền hay trong tuần kỳ này, chúng tôi quý vị cùng nghe một sáng tác của Hoàng Chính với nhan đề Số Phận Đẩy Đưa. Xin mời quý vị cùng nghe bây giờ. Hắn gọi nàng bằng chị xưng tên, nghe dịu dàng hiền hậu như thằng em trai nói chuyện với người chị bà con tuổi tác sắp xỉ. Chị biết không, Trung phải đi vòng vòng hết Sài Gòn gia đình, vô tận tới chợ lớn để tìm cho đủ những vị thuốc mà ông thầy Lan Dạ nghe ba ông tạ cho con hồi trước 75 đó. Rồi Trung có tìm được hết không? Bị cuốn hút theo câu chuyện của hắn, nàng xung sao gọi hắn bằng tên và nhìn hắn bằng ánh mắt yêu mến bao dung. Còn một vị nữa là đủ. Tiếu không được sao? Hắn muốn cười nhanh tích hai đôi mắt. Cái cười thường làm cho người ta có lại cái nét trẻ trung, còn hắn thì ngược lại, những nét già sớm cửa hiện ra hết ở những nét nhăn mỗi khi hắn cười. Nhưng nàng thầm thương được cười của hắn từ lâu lắm rồi, thành ra cái dấu vết già nuôi duyên dáng ấy chỉ tô đậm cái nét từng trải chín chắn của hắn trong trí tưởng tượng của nàng. Hắn cười một lát rồi ngập ngừng. Thiếu làm sao có kết quả được?
Cứ thử đại đi.
Nàng lắc lửng. Đâu được chị, hàng này bảo đảm chất lượng mà, không kết quả, không bằng tiền đâu. Hắn có vẻ bối rối khi bàn tới chuyện mua bán riêng tư. Nàng cũng không muốn tò mò quá, nhưng hắn có khi nào ghé nàng chưa bất ngờ như hôm nay đâu. Thành ra, nàng quý từng giây từng phút, ngồi nói chuyện vu vơ với hắn. Hắn thông thả tiếp. Hơn nữa, chạy món hàng này cho một ông lớn, không hiệu quả, coi chừng còn đi nằm ốc nữa, thành ra phải kháng.
Mà bài thuốc đó...
Nàng ngập ngừng như con mèo nhỏ băn khoăn trước khung cửa một căn nhà lạ. Cái thắc mắc to lớn xù xì cứ nhấp nhẫm trong đầu như con cóc thô lỗ sẵn sàng nhảy ra cho vào người đối thoại. Sau cùng, nàng buộc miệng.
Bài thuốc đó chữa bệnh gì mà mắc mỏ vậy chứ?
Mặt hắn sừng sùng như lúc bị bắt quả tang ăn vụng, hai má hắn từ từ hồng lên như thắm rượu. Thuốc gia truyền mà. Hắn lúng túng nhìn xuống mặt chiếc bàn gỗ cũ, sần sùi những vết trầy xước, như cố tìm kiếm một câu trả lời suôn sẻ và hợp lý.
Xạo!
Nàng mỉm cười, nhìn đăm đăm vào con mắt có tiên nhìn trước quanh trước cuộn của hắn. Những nét trẻ con, học trò non trẻ bỗng dưng hiện đại trên mặt hắn, lam nham trên nền da đỏ âu của hai má gầy gò. Trên cái nhìn ngượng ngập, đứa bé không thuộc bài bị thầy cô sát vỡ. Trên cái sống mũi phập phồng, người xúc động bốc hơi. Trên cái mặt bỗng dưng như còn 17 tuổi, nàng thấy thích thú như đang lùa được đối phương vào thế bí của một quán cờ. Thiệt mà, thú quý lắm, hắn lấp lửng. Chứ bệnh gì mà quý chứ? Không hẳn là chữa bệnh, hắn nói, mắt vẫn dán cứng xuống mặt bàn gỗ cũ.
Vậy chứ để làm gì?
Làm
cái gì?
Tăng cường sinh lực. Cứ nói tuột ra khỏi miệng hắn, chân nhớt như con lương sinh động, rồi hắn im bặt. Đã thần đoán trước rồi, mà nàng vẫn mỗi gai cả người bị hót cỡ, nhưng nàng lướt qua ngay được cái cảm xúc trẻ con.
Ai mà cần mấy thứ đó?
Tại chị không biết chứ, nhiều người lớn tuổi, mà nhiều khi cũng chưa lớn tuổi bao nhiêu mà đã... Phú quý xin lễ nghĩa, nàng buông ra câu phê phán đầy tính chất kinh điển để che giấu chút ngượng ngùng. Thiệt mà, ngay cả những người còn trẻ như tụi mình nè. Hắn lẩm bẩm nói, mắt lơ đảo nhìn theo con rùa đen đúa bay vẩn vơ trên khoảng không trước mặt. Tại lo lắng sinh kế vất vả quá, thành ra
ai mà tin được nè.
Nàng nhắc lại hắn, cái mặt học trò thế kia mà cũng bày đặt lấy tiền tòi những vị thuốc dành cho bọn trưởng giả giả không nên hết. Thời buổi này mà còn bận rộn với bao cái chuyện tam tinh hải cẩu bổ phận hoàng. Thiệt chứ, tại chị Hồng... Hắn bỗng ngưng mặt như thế vừa mới lỡ lời, niềm thương cảm rào rực trong lòng người đàn bà. Tại chị không, không có gì mới được chứ. Nàng muốn bắt bẻ hắn lắm rồi, tên con trai này không phải là thứ mặt trai mày đá. Nàng như sức ăn hiếp hắn, hắn là đàn ông khả thẹn,
cứ nhìn cái mặt đỏ ửng vì thẹn thùng kia thì đủ biết. Tại chị không, tại chị không.
Cô nói vang vọng trong đầu nàng như tiếng loa phát thanh ở phòng thông tin đầu ngõ.
Cái tình cảm lạ lẫm lo sao trong tim nàng như chút gia vị cay nồng trong bị thức ăn nấu bằng những cao lương mỹ vị.
Tại không cái gì chứ?
Nàng đến bà hỏi.
Tại vì chị chưa có gia đình, thành ra...
Câu nói của hắn làm hai má là nóng bừng, và khi không nàng nhớ tới những rào rực thoáng qua của cái thời đeo đuổi những mối tình xúc bởi đặc cũ. Người đàn ông thứ nhất bỏ nàng đi đoàn tụ với vợ con tận bên Mỹ xa lắc xa lơ.
Người đàn ông thứ nhì sống ngoài vòng pháp luật, nghe đâu cũng đã trôi dạt được qua tới đảo Bi Đông sau ngày đóng cửa cho tị nạn, chẳng biết có được công nhận của tị nạn hay không nữa. Người đàn ông thứ ba là một người Việt ở nước ngoài về trong quê hương. Người đàn ông ấy đem về cùng với đám hành lý một bọc công trần những lời hứa hẹn nào được ước mật. Tất cả đến rồi đi, để trôi rất lại trong nàng những dấu vết đàn ông cùng màn phu nhá. Còn lại hắn, chỉ có hắn là sống lâu với nàng, hắn sống thọ trong trí tưởng tượng của nàng, hắn khỏe khoắn, sinh động trong trái tim đã bắt đầu luống đốm nghi hoặc của nàng. Ngõ hẻm nắng ngủ, hắn ở đầu này, nàng ở đầu kia, mỗi lần đi ra phố, hắn đều phải đi ngang nhà nàng. Không biết từ bao giờ, hai người đã bắt đầu trao đổi những nụ cười xã giao lối xóm. Một cái gật đầu trang trọng, một khóa cười trong sáng, chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy mà, hắn biết được nàng chưa có gia đình. Hắn phải để ý tìm hiểu về nàng nhiều lắm, mới biết được như vậy chứ. Mỗi ngày hai lần, nàng bắt gặp hắn, đạp chiếc xe đạp cũ kỹ qua cửa nhà nàng. Chiếc xe luôn luôn phát ra những tiếng rên cóp két mệt mỏi. Lúc nào, nàng cũng nhìn theo cái lưng tông ỏn của hắn, cho tới khi mất hút sau khúc quanh. Và bao giờ nàng cũng thầm ước, một ngày nào đó, hắn sẽ dừng lại, đó cứ nhẹ nàng, vào uống một ly nước chanh muối. Nàng ngâm vô số chanh muối, để đầy hai bạc kia thủy tinh. Nàng pha chanh muối trong phát hạng, khi cần, nàng cũng giá ở quán cà phê lề đường, bán cà phê, xà đá, và nước chanh muối, để sống qua ngày như thường. Nghĩ tới chanh muối, nàng mới sực nhớ là nãy giờ, nàng chưa mời hắn uống nước. Dù sao, hắn cũng là khách của nàng. Mặc dù mới chỉ là lần đầu nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ đông đưa, trong tâm tư nàng, hình ảnh hắn đã đậm đà đường nét, đã trang trọng khắc cẩn cho một vách tường vững chãi của trí nhớ.
Chung uống nước nha.
Nàng ân cần hỏi, cố nhớ xem nhà còn chút đường cát nào không.
Từ lâu lắm rồi, không còn mua được đường cát của nước của ba anh em.
Nàng sợ hắn gật đầu. Nhất như hắn thường chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời, bởi vì ai lại mời khách bằng nước chanh muối không ba đường.
Mà hắn lắc đầu thật, hắn là người ra chịu suy nghĩ rồi một miệng.
Chung không khác, chung chỉ muốn nhờ chị một chuyện thôi.
Chuyện gì?
Nàng nhìn thẳng vào mặt hắn, xăm soi tìm câu trả lời.
Chị có tiền cho chung mượn nha.
Câu nói của hắn thoát ra ngoài trong miệng, vội vã như một câu lỡ lời.
Bao nhiêu?
Hắn là người như một đứa bé không thuộc bài một lá, rồi buộc miệng nó sụi lơ.
100.000.
Mặt hắn cố dòng xuống, mà câu nói vẫn không thoát ra được một cách tự nhiên, thành ra hắn ú ớ như mắc nghẹn.
Lòng ngực nàng hơi thắt lại trong giây lát.
Là chuyện tiền bạc,
nàng ghét nói chuyện tiền bạc với bất cứ ai.
Tiền bạc làm hơi con người.
Nhưng thôi, giúp hắn một lần cũng sẽ mất mát gì.
Cái tình lối xóm, dù nhà hắn ở cách nhà nàng tới vài chục căn, dù sao cũng quý hơn tiền bạc nhiều.
Nàng hít một hơi dài và nói ra cái thắc mắc nhẹ tên trong lòng với nụ cười đã sẵn trên môi.
Chả xe phải không?
Thì hắn vẫn lúng túng như tên trộm bị bắt quả ta.
Thì mua cái gì thuốc cuối cùng cho cái toan mà chưa nói với chị hồi nãy đó.
À,
người con trai khẽ ngước lên, lanh lén nhìn nàng, cái nhìn pha đầy mặt cảm tội lỗi, giọng hắn mỏng tanh.
Được không?
Nàng lại nở một nét cười khoan dung.
Hả? Chị Thúy?
Thúy không biết, Trung chẳng còn biết nhờ ai bây giờ nữa.
Câu nói của hắn làm lòng nàng sao động không ngờ. Như thế cơn gió lạnh đầu tiên bất chợt thổi ùa vào tâm hồn nàng, đôi sao xuyến tái tê, thời tiết nồng nàn của một mùa mới chớm. Hắn còn vô tình hay cố ý không biết nữa, ém cái chữ chị xuống thật sâu, thật trầm trong lòng ngực. Thành ra câu thở than của hắn nghe mặn mòi như một lời tỏ tình của thằng bé lớn. Thấy là cười hoài, hắn lo lắng hỏi dồn:
được không vậy? Nhớ cho Trung biết đi mà.
Có gì đâu mà không được, nhắm chừng 100.000 đủ không?
Đủ Thúy à?
Hắn đã bỏ mất tiêu chứ chị trong câu nói rồi. Nàng liếc vào phía nhà trong, nên chiếc giường ngủ lờ mờ những chân đệm ngổn ngang buổi sáng thức dậy chưa kịp thu dọn. Chiếc tủ đứng ở góc phòng, chiếc bàn trang điểm có tấm gương hình bầu chuột ngổn ngang những cây son đủ màu. Hắn mà nhìn thấy những thứ ấy cùng với vẻ bề bộn của căn phòng, không biết hắn sẽ nghĩ gì nữa.
Anh Trung chờ một lát nhé.
Nàng nói và hấp tấp đứng dậy, lảo đảo bước vào phòng ngủ. Đôi chân nàng lỏng lẻo như sắp rụng ra ở một khớp xương. Nàng đang đi trên mây trên gió, và hắn chắc cũng đang thèm thuồng nhìn theo nàng. Không nhìn hắn, nhưng nàng vẫn cảm được rất rõ cặp mắt hâu hấu của hắn dính chứng với khoảng lưng thon thả mảnh mai của mình. Hắn là đàn ông với mọi người đàn ông khác, đàn ông có những ham muốn giống hệt nhau. Nàng nhìn thoáng nhìn trong tấm gương soi vào trang điểm, và sợi tóc lò xò trước trán tô đậm thêm chiều sâu của đôi mắt lớn tròn xưa đậm nét sầu muộn. Chỉ có cặp môi héo khô và khuôn ngực mỏng teo là phản bội nàng. Tại đời sống khô cằn buồn nản, hay tại nàng ăn uống thiếu chất bổ dưỡng không biết nữa. Nàng run rẩy mở hộp tủ bằng trang điểm. Nàng đang làm một việc lừa lĩnh tày trời cho người đàn ông nàng thầm yêu từ biết bao lâu nay mượn tiền. Biết rồi hắn có trở lại không đây? Đầu óc nàng rối tung, tiền bạc lớn hơn với tình yêu coi sao được, mà tiếc người yêu một số tiền nhỏ để chàng lớn mất cơ hội làm giàu thì cũng ấy lấy không ít. Tiền bạc cũng chẳng là gì đối với nàng, nhưng mà phải chi hai người về sống với nhau, phải chi hai người là của nhau thì tiền bạc thành ra của chúng. Ừ thì cứ coi như số tiền 100.000 là vốn liếng chung của hai người đi, bỏ cho hắn trả xe, cứ mất mát đi đâu mà sợ. Nàng vùi tay vào phía dưới lớp quần áo, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Tiền mặt không có bao nhiêu, nhưng vàng và nữ trang thì không thiếu. Anh chị nàng ở nước ngoài gửi quà về tương đối đều đặn, thành ra của hồi môn của nàng càng ngày càng nhiều. Nàng kéo từ dây chuyền vàng ra khỏi hộp, đưa lên ngắm nghía. Sợi dây này vàng 24, nàng ướm sợi dây lên cổ, nhìn mình trong tấm gương hình bầu dục. Người con trai đứng sau lưng nàng từ hồi nào? Nàng liếng hồn, hai mắt hắn đờ đẫn như người say thuốc.
Chị Thúy,
sao hả Chung?
Hai chân nàng trông cứng trên nền xi măng, thân thể nàng rũ liệt. Nàng đứng như pho tượng, đăm đắm nhìn khuôn mặt hắn trong tấm gương soi.
Chung thương chị.
Nàng cảm thấy hai bàn tay khô khốc của hắn đầu nhà xuống đôi vai gầy nhom của nàng. Hắn vẫn mềm mà.
Chung thương Thúy từ lâu.
Hắn úp mặt vào tóc nàng, hắn ép sát được hắn vào lưng nàng. Nàng run run nén được xúc động xuống tận rụt non rụt già. Hai tay nàng rũ xuống, sợi dây chuyền vàng 24 vướng ở những đầu ngón tay khô cằn. Nàng thì thào:
thương sao không nói?
Tại thấy Thúy nghiêm quá.
Ai nghiêm hồi nào đâu à?
Hơn nữa Thúy giàu có lại quan trọng,
nói bậy bạ không hờ.
Nàng rất yêu hắn. Hắn nhẹ nhàng xoay người nàng lại. Nàng ngừng người một chút rồi thong thả xoay theo chiều cánh tay hắn. Hắn mài miết đôi môi chân tóc kéo dài xuống trán nàng. Hắn cao ráo đẹp trai, có điều hắn hơi gầy và dường như hắn nhỏ tuổi hơn nàng. Nhưng mà tuổi tác thì ăn nhầm gì tới tình yêu. Những ngón tay hắn xoa bóp đôi vai nàng, những ngón tay dịu dàng truyền dọc thân thể nàng, niềm sảng khoái không tên. Lâu lắm rồi nàng mới gặp lại cái đạo rực hoang đạo của thịt da, của cơ bắp, của những tuyến nội tiết, cái mãi mê rờn rợn của những lỗ chân lông tương tước một khối loạn khác.
Thúy, có thương anh không?
Nàng khẽ gật đầu.
Nhiều không?
Nàng lại gật đầu.
Vậy là xong. Những thủ tục của một tỏ tình chỉ có bấy nhiêu.
Thời buổi khó khăn, có được một mối tình, có được một ít tiền, còn hạnh phúc là hơn.
Nàng chờ một nụ hôn,
nhưng hắn chỉ hôn vụng về lên tóc lên trán nàng. Đôi môi khô và sừng sừng của hắn dừng lại ở ngang tầm chân mày nàng. Rồi hắn lấy lỏng tay ôm, nhìn quanh trong phòng ngủ của nàng thì thào.
Phòng đẹp quá, mà anh một mình không sợ ma sao?
Thời buổi này ai còn sợ ma?
Cái giường đẹp quá.
Nàng bối rối liếc nhìn đống chăn ngủ ngang. Buổi sáng thức dậy hấp tấp đi giao món hàng thuốc tây, chưa kịp xếp cho gọn gàng.
Xếp thì Thúy bán rẻ lại cho đó,
nửa giá thôi. Trung nhờ sớt quần tơi hả?
Cho thiếu.
Cho thiếu được bao lâu?
100 năm nha.
Cái giọng trầm buồn của hắn cứ rì rầm bên tai, làm nàng đời đẫn chìm dần xuống cõi mộng mơ ảo dị.
Niềm hạnh phúc khuấy động trong tim, làm nàng thấy nao nao, như cảm giác của những lần uống liều một ly rượu thuốc trong một bữa cơm gia đình nào đó với những người thân thuộc.
100 năm?
Ừ, 100 năm.
Dễ gì sống nổi tới 100 năm?
Hắn vừa miết đôi môi khô trên tóc nàng. Cũng may tối nào cũng gội đầu. Ý nghĩ vẫn vơ lạc qua ốc nàng. Sau bông gội đầu của Pháp, chẳng biết lạc qua Việt Nam bằng cách nào. Nhưng mà mãi tới bây giờ mới thấy cái sự quý giá của hàng ngoại. Mùi hương của tóc, cho dù có nồng nàn mang mát tới thế nào đi nữa, mà không có một người đặt lên đó đôi môi mềm thì cũng như không.
Nàng thầm nghĩ, ngủ giường nệm chắc đã lắm.
Hắn thì thào trong tóc nàng.
Bữa nào tôi đi vắng đó,
công tác xa thế hả?
Muốn anh lại chăm chừng nhà dùm cho. Anh khoái ngủ giường nệm trải ra.
Sao là thêm bữa nào mới được nhỉ? Sao không là hôm nay, đêm nay?
Nàng bần thần nghĩ ngợi. Hắn chợt ôm cứng lấy nàng, để nàng về phía chiếc giường.
Đừng, không được đâu, đến lúc khác đi.
Phải lúc khác nào?
Lúc khác nào cũng được. Ban ngày ban mặt, lỡ...
Nàng nói, và ngạc nhiên với thái độ thiếu quyết liệt của mình. Nàng thấy mình yếu mềm như là dây leo mọc lan trên những bờ tường rêu xanh, oằn oại bám vào những thân cây cứng cỏi. Niềm xúc động đã làm mềm đi những cứng cỏi cố hữu của một người con gái lỡ thời. Hắn lại hôn lên trán nàng, những cái hôn trẻ thơ vụng về, và sức đẩy của cánh tay hắn chợt nhẹ bâng. Hắn cũng biết tôn trọng ý của nàng.
Phải vậy chứ, vợ chồng phải bình đẳng, đâu phải cứ chồng muốn lúc nào cũng phải chiều. Hơn nữa, hai người mới chỉ là người yêu, cho dù có hai đều hiểu rõ là họ không còn bao nhiêu thời giờ để phung phí.
Bất chợt, hắn cúi xuống hôn dính lấy môi nàng, nụ hôn khô nứt nẻ, nhưng cũng làm tê tái cả thịt da, cũng làm trì độn cả đầu óc. Nụ hôn đầu của tình yêu. Vậy mà tới bây giờ mới nói ra, yêu thầm khổ thấy mồ.
Thôi, anh phải về cho kịp món hàng. Hắn nói khi nụ hôn chưa kịp nhất. Nàng bồi hồi xoay lại, cầm sợi dây chuyền vàng lên, gom trong lòng bàn tay. Nàng liếc vội mình trong tấm gương soi. Người đàn bà trong gương có nụ cười hồi sinh trong vắt, nụ cười hồng hào sinh lực của tuổi đôi mươi, nụ cười mới lớn của tình đầu. Nàng quay lại, gỡ những ngón tay gầy guộc của hắn, nới rộng cái bàn tay đen đuối ra và đặt sợi dây vàng gọn gẽ trong lòng bàn tay hắn.
Anh cầm đỡ cái này đi.
Người này. Giọng hắn ướt đầy xúc động nên đã trầm lại càng trầm hơn, như những nốt nhạc vừa chuyển xuống một âm vực thấp nhất.
Thì cần xài không?
Không đâu, em còn nhiều lắm.
Nàng gói tay mở hé cái hộp tủ cho hắn coi, chiếc hộp đựng nữ trang còn mở nắp, chừng tia màu lấp lánh từ những mặt đá quý tỏa ra trong bóng tối nhé nhem của căn phòng, những sợi dây vàng óng ánh, những chiếc vòng cẩm thạch xanh biếc.
Đừng có lo cho em.
Thôi, về đi.
Đó trẻ đó.
Anh về nha.
Nàng dạ thật ngoan và vẫn đứng thừ ra đó với cơn xúc động không ngờ. Mãi tới khi tiếng có kéo của chiếc xe đạp cũ xa dần, rồi lẫn vào những âm thanh hỗn độn của đường phố, nàng mới thững thờ đóng chiếc hộp đựng nữ trang cất vào hộp tủ. Tiếng nàng đập rộn ràng như tiếng trống trong cái đèn nhạc đều ụt của một ban tâm ca mới nổi tiếng ở thành phố. cầu trời, cho đêm nay hắn đến. Chẳng biết hắn có hiểu ra được những gợi chấm trong óc nàng không, vẫn tin là hắn sẽ đến.
Đến, chứ sao không? Hắn đã chẳng thầm yêu nàng từ lâu lắm rồi sao?
Bất giác, nàng hình dung ra một đám dị ràng làm lao sao cả phố xá. Nàng còn ngửi được cả mùi thuốc pháo cây nồng trong không khí.
Mình không có số lấy người Việt Kiều, cũng chẳng có luôn cái số lấy người nước ngoài. Người nước ngoài bây giờ sang Việt Nam lựa toàn con gái mới lớn, lựa toàn hoa khôi hoa hậu. Người nước ngoài cũng biết lựa toàn hàng mẫu xuất khẩu. Mình là món hàng chậm trong việc sản xuất hàng không đủ tiêu chuẩn, không đạt yêu cầu.
Trương ơi, em yêu anh biết gì nào?
Buổi tối, Trương đến thật. Hắn đến muộn khi nàng đã ngủ thiếp đi sau những phút giây mỏi mòn chờ đợi.
Nàng chỉ khép hờ cánh cửa cổ, hắn chỉ việc xoay cái nắm cửa rồi nhẹ nhàng lách vào, rồi sau đó mặc cho số phận đẩy đưa.
Nàng đã trầm trọc không biết bao lâu khi cố gắng nhấn lửa rào rực xuống sâu chốt trong số kẹt nào đó của tâm can, tới khi thiếp đi vì mỏi mệt. Nàng lắng nghe tiếng có két của sợi dây xích với xe đạp cũ của hắn.
Đêm thanh vắng thỉnh thoảng xâm sọc đổ vào tai nàng, tiếng xích lô máy rất thích muộn chạy vào ngõ hẻm, tiếng người nói chuyện lao sao, những tiếng động thư dần khi đêm càng lúc càng sâu thăm thẳm.
Nàng thi thiểu với giấc ngủ chợt chợt thì nàng nghe tiếng gõ cửa xả xàng, lòng nàng xô lên về hồi hộp.
Người gì đâu mà thiếu thông minh đã bảo là cửa không khóa mà.
Nàng muốn lên tiếng lại sợ người con trai nghĩ xấu về mình,
cứ giả câm giả điếc đối mặt với số phận đẩy đưa thì tốt hơn. Thành ra nàng nhận thinh, hắn gọi tên nàng vẫn bằng cái giọng trầm trầm ngấn hơi quen thuộc đó.
Thúy ơi, mở cửa cho anh.
Trương đây, Thúy à.
Người đâu mà tối dạ, hèn gì không quen được cái hoa hậu hoa khôi phường khóm là phải mà. Cửa người ta đâu có khóa đâu, và cái câu quan trọng ấy là đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần sáng nay rồi. Vậy mà cái con người ngẩn ngơ ấy cứ cào mãi vào cánh cửa gỗ mà gọi tên là.
Nàng khẽ trở mình, tính ngồi dậy sẽ mở cửa cho hắn, nhưng nỗi ngại ngừng cứ buộc cứng lấy đôi chân tê rần.
Chợt nàng biến tim vì cánh cửa vừa hé mở và ánh sáng đục lờ lọt qua khung cửa hẹp, bóng đàn ông lấp ló trong khoảng sáng mờ ảo ấy, cái bóng cao lê khuya của Trung.
Thúy ơi, hắn thì thào trong bóng tối, nàng nằm bất động trên giường.
Hắn lồi hoay khép cửa rồi đứng thời ra đó nhìn về phía phòng nàng. Trước khi đi ngủ, nàng đã cẩn thận mua một bóng đèn màu đỏ gắn vào cái chốt bóng đèn cũ kỹ, chả bao giờ sạc tới. Căn phòng có vẻ đầy vẻ lưu trai trong mắt hắn. Nàng cố nén nhưng vẫn nghe rõ tiếng mình thở phì phò và tiếng đập hoang đàng của trái tim lúc nào cũng muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Thúy ơi, chừng này em ngủ chưa?
Cái giọng run run của hắn làm nàng hết tiêu cả những hồi hộp. Nàng thấy hắn nhỏ bé tội nghiệp như đứa học trò tới lớp muộn, đứng rụt rè trước văn phòng giám thị. Nàng lặng thinh hé mắt nhìn hắn. Người con trai vẫn đứng lù lù dưới căn phòng khách vuông vắng trang hòa bóng tối. Hình như hắn đưa tay gãi đầu, rồi thọc hai tay vào túi quần, rồi đứng rùng đôi vai gầy nhom như thể rùng mình vì lạnh. Đôi chân tê cứng, làm nàng muốn trở mình để đổi thêm nằm, nhưng nàng lo lắng vô vơ, nàng sợ hắn sẽ hiểu lầm, nàng không muốn chồng tương lai của nàng nghĩ xấu về nàng, nàng muốn mặc cho số phận đẩy đưa. Chuyện gì phải đến sẽ đến, chẳng cần khuôn láo mời mọc, làm lệch hướng tiến của bánh xe lịch sử làm gì. Thành ra, nàng nằm y như say ngủ.
Thúy à, ngủ chưa nè?
Hắn lại gọi thầm thì như đọc thần chú. Dán đèn ngủ đỏ mờ, nàng thấy hắn rụt rè tiến về phía cửa phòng nàng.
Hắn ngập ngừng một chút ở khoảng vách ngăn với phòng khách. Cái đầu hắn ngọ ngoại, cái cổ hắn dài ngoằn cứng đơ như một cổ pho tượng.
Hắn nhún vai, hắn lại sát bên giường nàng, đưa mặt sát tách mùng. Tiếng con mũi nào đó vô về bên tai, nàng thấy rõ ánh đèn đỏ lập lờ trong mắt hắn.
Thúy ơi, ngủ rồi hả?
Giọng hắn mỏng như sợi khói thuốc, nàng run bắn người vì hồi hộp. Giờ lịch sử sắp điểm, hắn cũng hồi hộp không kém gì nào.
Bởi vì nàng thấy hắn lết đi một cách mạng nề như phải mang đôi chân bằng đá trên đường xi măng.
Hắn đứng thử ra đó, cái cổ cứng ngắc lại cúi xuống, cái mặt xuân xấu lại cái sáng tấm mùng mới giặt còn thơm mùi xà bông.
Nàng bối rối nhắm nhìn hai mắt như đứa bé sợ hãi khi phải xem một cảnh ma quái rùng rợn trên màn ảnh.
Nhưng nàng vẫn nhìn thấy nụ cười nhăn tít hai đôi con mắt của hắn trong trí tưởng.
Nàng hồi hộp chờ nghe cái cảm giác đụng chạm đầu tiên khi bàn tay hắn giữ vách mùng. cũng có thể hắn sẽ ngồi nếm lên cạnh giường một lát cho bớt hồi hộp, rồi mới vén mùi chui vào. Sao không được, nếu là đừng có hấp tấp quá làm nàng sợ. Đừng làm thấy sợ như chung, cứ thông thả chuyện đâu còn có đó. Nàng thầm thì nguyện cầu, tay nàng ù đi vì xúc động. Cũng may nàng không bị cao huyết áp, bằng không cũng dám đứt mạch máu não lắm chứ chẳng chơi. Đêm nay sẽ là đêm hết đời mà, cố hậu là khô queo. Câu thơ học thần mới lớn lao sao trong đầu nàng. Cái đêm hôm ấy hôm gì, bóng dương lòng trong bóng chạm mi chập trùng. Lòng nàng sôi lên vì cảm xúc, những con kiến bò rình rực hết một nửa thân thể nàng. Nàng mê man liệt bại, nàng tuyệt vọng buông xuôi mọi thứ trên cõi đời huyễn hoặc. Nàng chăm chúng thân thể như đứa bé ung gì lấy thành chiếc ghế dựa có nệm bọc plastic, mắt dán cứng vào chiếc ống chích, có chiếc kim nhọn khoác người nhân sĩ đang cầm trên tay. Tai nàng không còn nghe được bất cứ một tiếng động nào của đêm, ngoài tiếng đập thình thịch của trái tim hụt hơi trước cuộc chạy đua hoang dài. Một bên tai nàng ghé xuống chiếc gối mềm, tai kia lắng nghe tiếng thở của hắn, một tiếng gọi khẽ cái tên quen. Thúy ơi chẳng hạn, có gì khó đâu à? Vậy mà hắn cứ làm sinh, nàng chờ hoài chờ mãi, chưa thấy ai giải chết tới như vậy. Kẻ nào đó cằn nhằn trong trí nàng, nhát thì cũng vừa phải thôi, điều này dám đứt mạch máu mà chết lắm chứ chẳng chơi. Tiếng chân bước sẻ sàng, lại thật gần, rồi xa dần. Nàng mở ra hai mắt, bóng hắn, lúc đi trong đêm tối. Sao thế này? Nếu tim đến như thế thì làm sao mà sống? Nàng muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng bị xích cứng vì cảm giác sững sờ. Hắn đi ra phía phòng khách, bóng hắn vẫn thông thốt đi về phía cửa và tan vào bóng đêm. Nàng thẫn thờ chúng ta ngồi dậy. Tình đầu chắc, chỉ có tình đầu mới làm người con trai rụt rè đến thế. Tội nghiệp hắn, một đứa thân người ngàn tê rừng rực, nàng chống tay ngồi dậy. Tấm nệm mềm mại ấm áp trụng xuống dưới thân thể nàng, chiếc áo ngủ màu hồng đậm thêm với ánh đèn ngủ đỏ le đỏ lét. Hắn mở cửa rồi đóng lại thật nhẹ nhàng. Khung cửa sổ nhật, cái bàn trang điểm trên cao trên thấp. Một ngăn tủ chưa kịp đóng lại.
Ôi trời ơi, cái hộp tủ đây nữa chăng? Nàng nhớ là nàng đã đóng tất cả các hộp tủ trước khi lên giường ngủ. Sao lại có một ngăn mở hở thế này? Thằng ăn trộm, trời ơi, thằng ăn trộm!
Nàng hét lên thất thanh.
Ăn trộm, nàng sớm ơi, bắt giùm ăn trộm!
Nàng hất tung chăn, chui ra khỏi mùng, tuôn chạy ra phòng khách. Công an đến thật sớm.
Nó đâu? Nó là ai?
Nó tên Trung.
Nó lấy gì của chị?
Nữ chàng, trời ơi, bao nhiêu là nữ chàng.
Nàng vừa nói, vừa nhìn về phía chiếc tủ có cái đèn kéo trước hờ.
Nó mới đẩy ra phải không?
Phải, mới thức thị nè.
Được rồi, để tôi bắt nó cho.
Ngực nàng thắt lại trong dây lá, nhưng nàng nhớ ngay cơn xúc động sẻ tiền của nghĩa ấy. Còn gì nữa đâu mà lo lắng, kêu sẽ quan tâm chứ. Nó thì thương yêu gì mình. Có thương chăng là thương những sợi dây chuyền vàng, những cái vòng cẩm thạch, những chiếc nhẫn hay một phòn kìa. Nước mắt nàng ứa ra đổi đớn đau của một trái tim bị phản bội. Nàng bật công tắc điện, ánh sáng lóe mắt, nàng kéo rộng hộp tủ.
Đồ phản bội!
Chiếc hộp nữ trang đầy nắp dĩ càng.
Quân bạc tình!
Bàn tay nàng run rẩy, chiếc hộp dẹp tân. Nàng nghĩ thế,
không phải vậy.
Ủa, chứ không phải nặng mà.
Mà trộm cắp, cũng may mà chưa lấy nhau đó.
Nàng run rẩy mở nắp.
Khi này hả, cho đi lao động cải tạo một xương.
Chiếc nắp hộp làm khó nàng, những ngón tay không còn sinh khí.
Cái tội trộm cắp đó hả, không nặng bằng cái tội bạc tình.
Nàng nghĩ rằng, rồi nắp hộp cũng bật ra. Ánh sáng lấp lánh tung tóe vào mắt nàng. Những chiếc nhẫn gắn kim cương, những chiếc vòng cẩm thạch, những sợi dây chuyền, một mảnh giấy vùn vứt.
Giấy như thế này, nàng có để giấy gì trong chiếc hộp này bao giờ đâu?
Nàng đặt bộ chiếc hộp xuống mặt bàn trang điểm, toàn thân nàng run rẩy. Miếng giấy nhỏ xé trong cuốn sổ tay, sẽ viết mệt ngoạc, chồng lót lên nhau. Em ngủ ngon quá, gọi hoài không chịu thức, chắc ban ngày làm việc mệt, mới khác vậy, thương nhiều. Nàng đọc không nổi chỉ ký tên ở cuối mảnh giấy. Hình như cái chữ ký ấy bắt đầu bằng chữ T, hệt với tên của nàng.
Nothing more than
Xin thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của nhà văn Hoàng Chính với nhan đề Số Phận Đẩy Đưa. Xin thương xin kính chào tạm biệt.